Công nhận là một cái Dongyang, the Austrian Buddhist Society, with the membership of more than 4,000 Austrians, is the one of the strongest Buddhist society in Europe. Nếu mà Hội Phật giáo Áo với một cái lượng tín đồ hơn 4.000 người Áo là một trong những cái tổ chức Phật giáo mà Áo lớn mạnh nhất ở tại Âu Châu. Nên quý vị biết là không đơn giản để ngày hôm nay nước Áo hay là nước Ý, nước Pháp và nước Đức thì vẫn chưa được công nhận là một Phật giáo là một tôn giáo, tại vì nó phải là an phổ minh, tức là một phần ngàn một người á theo Phật giáo trong 1.000 người, thì 1.000 người dân thì phải có một người theo là đạo Phật, thì lúc bây giờ mới được công nhận. Hai người Áo, hôm qua rất là nhiều người Áo tới nhưng mà thiếu người nói tiếng Đức, thành thử cũng rất là uổng. Cho nên cái học cũng như cái tu của mình trong hiện tại, những lớp lớn tuổi của quý vị thì cũng không nói gì, nhưng mà lớp trẻ tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Nhật, tiếng Tàu thì phải thông một trong những ngôn ngữ đó. Nếu không thông thì rất là uổng, tại vì đạo Phật ngày hôm nay đi vào quần chúng của Tây Phương nó rất là thực tế. Là tôi có kể cái câu chuyện là có một cái ông Đức trong lúc mà triển lãm Phật học của chùa Yên Giá từ ngày 16 tháng 6 cho đến 18 tháng 6 tới 16 tháng 6. Thì mỗi ngày như vậy thì ông cầm bó hoa hồng 25 cành. Giờ ông dẫn chó đi. Xong xưa là ông tới, ông cầm cái bó hoa hồng đó, ông để chỗ mấy cô mà phát hành bông, nhưng mà ông cứ mang lên ở trên Đức Phật. Thì tôi mới hỏi là Varum Prinzenit so Dizablumin Sao Tan Buddha Statu Su Offen, tại sao mà ông không có mang cái bông này lên để cúng dường Đức Phật? Ông nói là Venice Alliance là bây giờ Blooming South và Ambuda the Open Market. And then these are Phật biến sẽ become Ignore Alliance. But it lasts here, these are Blooming South here. And then the other the man has and the Vegan has a bit of Phật biến to have. Cho nghĩa là nếu mà tôi mang cái bông này tôi lên tôi cúng Phật thì chỉ công bình tôi có cái công đức thôi. Trong lúc đó tôi để 25 cành bông đại đó, chia ra mỗi một chậu bông như mỗi một cánh bông thì mỗi người mới cúng Phật đều có công đức. Quý vị thấy người Âu Mỹ người ta hiểu như thế nào về đạo Phật ngày hôm nay, rất là hay. Nên cái tinh thần Phật giáo bây giờ mang vào Âu Mỹ mà cần có những thầy những cô trẻ giỏi về ngôn ngữ, dĩ nhiên mình đối với Việt Nam là tốt rồi, nhưng chúng ta chưa có đủ, không có đủ để đi vào cái xã hội Âu Mỹ này. Vì cái nhu cầu nó rất là lớn. Nó cũng giống như quý vị thấy hình giới hành giả thì không có mặt thường xuyên được, bởi vì hành giả thì bây giờ đi dạy đại học rồi. Đi dạy đại học thì ví dụ dạy một tiếng rưỡi đồng hồ thì phải nghiên cứu ít nhất cũng 10 tiếng, cho nên tốn rất là nhiều thì giờ viết luận án và đủ thứ chuyện. Hành giả thì dạy về Phật giáo Việt Nam trong đại học Hanover. Trong tương lai thì nhiều đại học khác người ta cũng sẽ mà đi dạy này. Thành giới thì rất là giỏi bằng ngôn ngữ tiếng Anh, tiếng Tàu, tiếng Việt, tiếng Đức, tiếng Pháp, nó ngang nhau năm ngôn ngữ. Nhưng mà tổ chức Phật học xong thì máu thì cũng lên cho nên kìa, không có mặt. Sư ông thì cũng phiền, nhưng mà tuổi trẻ bây giờ mấy anh em có một cái nhìn khác, không có giống như cái nhìn của cái người xưa đó. Tại vì mấy anh em bây giờ được đào tạo trong cái môi trường giáo dục ở Âu Mỹ thì họ muốn làm theo cái kiểu của họ nhiều hơn là cái kiểu mà được đặt để trước. Có nghĩa là cái giáo dục ngày xưa ở Á Châu chúng ta là một cái giáo dục mà mô phạm và thu hướng cái giáo dục theo cái điều của người học trò, người sinh viên muốn, chứ không phải là trên đặt để cái gì dưới ngang đó. Cho nên mình nó bị conflict giữa cái thế hệ già và thế hệ trẻ, cho nên nó không có gặp nhau. Những vị lớn tuổi thì có thể chấp nhận cái giáo dục này một cách dễ dàng, những cái lớp trẻ nó không có đơn giản với nhiều. Thì qua 2-3 cái chứng minh đó, cũng như tờ báo hôm qua tôi dịch từ tiếng Đức sang tiếng Việt, sáng nay tôi có cho mấy người từ Việt Nam dịch cái bài này từ tiếng Anh sang tiếng Việt. Sao ở dưới nó ồn quá rồi mình học anh tên này nó sao có ai xuống cho ta nói cho ta đừng có thay được thay đấy. Nếu mà được học vậy thì đâu có nghe gì nữa. Có một cái loa cái cô ngồi nó có nghe không? Không có rõ, từ cái giọng của tôi nó đã biến đổi rồi mà dưới còn ồn nữa.
Nhỏ
hả? Dặn lắm đây chú, nó dặn được không? Chắc phải có volume. Thì kỳ vừa rồi đó thì chắc quý vị cũng có nghe nói cũng như là được biết sư ông Minh Tâm với chúng tôi và hai người Áo ở đây đó được cái giải thưởng của chính phủ Việt Nam. Thì cái giải thưởng nó không phải bằng tiền bạc gì, nhưng nó là một cái danh dự của quốc gia về vấn đề tinh thần. Thì cái bằng nó trang trọng hơn cái bằng tiến sĩ nữa. Thì cái bằng đó thì tăng già trao, và cái quạt đó thì chính phủ trao và thủ tướng để phó thủ tướng trao, cũng ban được quyền lực về thế gian pháp. Ở bên thì tượng trưng và tinh thần thì nó rất là trang trọng. Thì cái đó cũng là cái điều mừng cho Phật giáo chúng ta, đã được Phật giáo Tích Lan như chính phủ Tích Lan nghĩ đến và hướng về. Nếu vì một con công Phật giáo vào trong cái cộng đồng của người Âu Mỹ thì cái thế hệ mà tiếp theo phải nói là bây giờ thì quý thầy tương đối cũng lớn tuổi, sau hôm nay cũng 75, chúng tôi cũng 63, tương đối là trẻ hơn quý thầy. Nhưng mà khi mà tuổi đời chồng chất thì mình cũng làm hết được mọi việc, nhiều lần tôi cũng cố gắng làm rất là nhiều. Năm nay tôi vừa viết vừa dịch được cũng gần 60 tác phẩm tiếng Anh, tiếng Đức, tiếng Tàu, tiếng Nhật, tiếng Việt. Nó không phải là cái chuyện đơn thuần để làm được cái việc đó. Nhưng mà nó là một cái dấu ấn để cho thế hệ đi sau quý vị phải noi theo, là những bậc thầy của mình, những người đàn anh, những người đàn chị đã ra đi trong những cái hoàn cảnh nào đó của quê hương đất nước, cũng phải làm cái bổn phận của họ cho đạo cũng như là cho đời. Tuy nhiên là thế hệ sau của quý vị cũng có những người rất là giỏi về phương diện này, về phương diện kia, nhưng mà cố gắng lấy cái tôn chỉ của từ bi và lợi tha làm cái nền móng ở trong cái sự tu học của mình, thì chắc chắn là mình sẽ gặt hái được nhiều cái điều lợi lạc. Để tiếp nối theo cái tư tưởng của Đại Thừa, bên cái tinh thần của Tịnh Độ Tông, thì giáo tổ Tịnh Độ Tông của Ấn Độ đó là Ngài Nagarjuna. Tôi đi sâu vào cái phần tư tưởng một chút. Thì Ngài Long Thọ và Ngài Mãn Minh, cũng như Ngài Bổ Trước và Ngài Thế Thâm, Ngài Vasubandhu tức là Ngài Thế Thâm, coi như là đệ nhị tổ của Tịnh Độ Tông của Ấn Độ. Nên chúng ta thấy cái hoàn cảnh của bộ phái mà phân chia từ khi cái tập kinh điển lần thứ nhất sang 100 ngày ở động Thất Diệt cho đến 100 năm sau, rồi 200 năm sau lần thứ ba đến lần thứ tư, để lúc bây giờ thì cái tinh thần bộ phái nó rất là rõ ràng, và cái tinh thần của tiểu thừa thì yếu ra từ Bồ Đề Đạo Tràng, đã mang trồng ở Anuruddha, tức là cái nơi đầu tiên mà công chúa Sanghamita đã được chăm đến ở đạo quốc này. Thì cái tinh thần đại thừa là cái tinh thần hơi khác một chút, tức là có tính cách nâng cao cái trình độ hiểu biết và phát triển rộng, cũng như cái chiều sâu. Tuy rằng cũng là cái giáo nghĩa của kinh tạng, luật tạng và luận tạng của Phật đã nói ra, nhưng mà trong cái giáo nghĩa đó nó hàm chứa một cái tư tưởng đặc biệt, tức là tư tưởng phong khoáng của cái tinh thần tánh không và cái tinh thần trung đạo. Nói về tinh thần trung đạo của Ngài Long Thọ thì tịnh độ tâm của Ấn Độ cũng lấy cái này làm chứng, tức là bắt trung đạo, nên là không đến không đi, không còn không mất, không sanh không diệt và không một mà chẳng khác một. Thì cái này là làm cái tư tưởng chánh để phát triển cái tinh thần đại thừa, nhất là đại thừa về tịnh độ. Và Ngài Vasubandhu thì có cái quyển Vãng Sinh Luật, thì cái này cũng đã được dịch ra tiếng Việt. Đi dần đi sâu vào cái tinh thần là bắt cái gì, mà tại sao nó là bắt. Không đến không đi thì tinh thần này ở trong Kinh Kim Cương mình cũng đã có học qua, nhưng cũng có tụng qua. Ví dụ trong các cái định nghĩa là Như Lai giả vô sở tổng lai, diệt vô sở thứ cô danh Như Lai. Như Lai ta có nghĩa là không từ đâu đấy mà cũng không có đi về đâu. Cái này thì ngày xưa Đức Phật nói, thực sự là chỉ có những vị Bồ Tát có thể hiểu được thôi. Nhưng mà riêng những vị mà có cái trình độ đó là sơ cơ thì chắc chắn không hiểu. Tại vì đệ tử của Đức Phật, ngay cả người xuất gia cũng như tại gia, có ba cái hạng người để mà hiểu giáo lý của Ngài. Đó là thường căn thường trí, nghe xong rồi hiểu rồi chứng rồi giác ngộ. Trung căn trung trí mà nghe xong rồi mà không có hiểu, cho nên Phật có lặp lại nhiều lần. Rồi hạ căn hạ trí đa phần là chúng ta nghe xong rồi chẳng hiểu, hiểu xong hiểu vậy, không có hiểu đúng lời Phật dạy. Thành thử ngày hôm nay rất là hiếm người nghe xong cái giáo lý của Đức Phật có thể hiểu liền và giác ngộ được. Mà chúng ta đã trải qua bao nhiêu cái giai đoạn của sự tu, sự học, sự hành trì, thì tới bây giờ chúng ta mới có thể thâm nhập được vào trong cái biển tuệ mênh mông của Phật pháp. Thì ngày hôm nay ở thế kỷ 21 này, ở Anh có một ông bác học tên là ông Hawking, Stephen Hawking. Ông ta chứng minh là the time is no beginning and no end. Có nghĩa là thời gian không có cái bắt đầu và không có cái cuối cùng. Mà ông ta là cái người mà bị bại não. Bại não thì mới đầu chứng minh một cái rất là đặc biệt, một cái tài liệu này có bằng tiếng Anh và bằng tiếng Đức. Tức là vũ trụ này, thế giới này không có ai sinh ra hết, mà nó do cái sự trùng trùng duyên khởi và trùng trùng biến hiện, giống như trong Kinh Hoa Nghiêm mà Đức Phật đã dạy cho chúng ta. Thế kỷ thứ 16, giáo hội La Mã ở Âu Châu này, khi mà ông Galileo phát minh ra là quả đất và mặt trời, giáo hội La Mã thì nó là cái gì, sai được bằng cái gì? Mặt trời xoay xung quanh quả đất. Nhưng mà ông Galileo thì ông nói không có phải, quả đất xoay xung quanh mặt trời. Và ngày xưa đó thì giáo hội La Mã nó là quả đất vuông chứ không phải quả đất tròn. Nhưng ông Galileo ông nói là quả đất tròn chứ không phải quả đất vuông. Thì 400 năm về trước ở xứ Ý này, ở tại vùng Bologna, là cái nơi mà ông ta bị lên đoạn đầu đài, giáo hội La Mã bảo rằng nếu mà ông nói giống như trong Thánh Kinh nói, quả đất vuông nhưng phải quả đất tròn, và mặt trời xoay xung quanh quả đất chứ không phải quả đất xoay xung quanh mặt trời, thì giáo hội sẽ tha án tử hình cho ông. Nhưng mà khi ông lên đoạn đầu đài để bị án tử hình thì ông nói không, dù tôi có chết thì chẳng lẽ tôi vẫn nói là quả đắc sẽ trong vòng một trời, trong một trời không sẽ trong vòng quả đắc, quả đắc hình tròn chứ không có quả đắc hình vuông. Mà một cái univacum hay một cái univacum tức là một cái thái dương hệ hay là một cái vũ trụ như trong luận A Di Đà từ việc thành lập thế giới mà Đức Phật nói, tôi mới dịch từ chữ Hán sang tiếng Việt, nhưng mình thấy là một cái thái dương hệ nó chỉ là một cái vật nhỏ li ti đối với cái tam thiên đại thiên thế giới mà trong cái trụ trụ diễn thời của Đức Phật nói, nó không tăng không giảm không tiến không đi không còn không mất, trong cái trạng thái là không phải là mình hiện hữu trong thế giới này mà mọi vật nó tồn tại, mà cũng không phải khi mình mất đi mà mọi vật nó sẽ mất đi, tất cả đều là do nhân duyên sanh nó hòa hợp, cái này sanh cái kia sanh, cái này diệt cái kia diệt, cái này biến hiện chỗ này thì cái kia sanh chỗ khác. Cái này thì mình người xuất gia thì ai cũng hiểu cái điều này, cho nên bảo là không đế. Nhưng Nguyễn Công Trứ có nói là ngã kim nhập tại tòa thiên địa của chư nhân tặng tiên ngã tòa chi nên ngàn muôn năm ai cũng thế này, ai ai hát mà ai ai hát nó xong sức đức cung thuyền nằm nhung túc thì ông tôi là một thú thân tao đi nhà mà chứ làm sao. Ngày hôm nay á, mình ở cái đất này á, là trăm muôn ngàn năm trước đã có những bậc tiên tổ mình đã ở đó. Vậy thì mình cũng chỉ là một cái chiếc lá giữa dòng đó, sự đến của mình cũng như là sự đi của mình nó không có ý nghĩa gì, tất cả nó đều là những hiện tượng. Anh là phenomen gì nó biết tái biết, anh là phenomen gì nó biết cả. Là mọi hiện tượng là nó không có thực tướng. Nó nếu mà tướng đức, thực tướng của mọi hiện tượng nó là gì? Là không á. Thực tướng của hiện tượng nó là một cái không to tướng. Bây giờ chia sẻ từ con người, từ cái lỗ chân lông, từ cái ngay cả tư tưởng của mình, nó cũng từ cái không nó biến hiện. Cho nên nó là không đế, không đi, không còn, không mất, không tan, không giảm. Thì cái này thì mình đã phần hiểu rồi, thì tôi nghĩ này chứ cũng không có cần phải đi sâu mà. Một cái tư tưởng là không một mà chẳng khác một á. Cái này thì Âu Mỹ thì không có được cái tinh thần triết học. Tại sao không một mà chẳng khác một? Ví dụ như thế giới duy vật, thế giới duy tâm, thế giới duy lý và thế giới duy thức. Thì duy vật thì mình biết là mới xuất hiện ở thế kỷ thứ 18. Duy tâm nó tên là những cái đạo khác. Rồi duy lý tức là triết học hiện sinh của Âu Mỹ, và Phật học mình thì duy thức. Duy thức tức là chỉ có thức không có ngủ. Mình thì luôn luôn thức, không được ngủ. Duy thức đây nó là chỉ có cái thức nó biến hiện. Duy vật thì nó vật sinh ra trước, tâm mới sinh sau. Duy tâm thì nó là tâm sinh ra trước, vật mới sinh sau. Duy lý là chỉ có cái ý chí quyết định tất cả mọi sự vật. Nhưng mà đạo Phật thì nó chỉ có duy thức biến hiện, thức nó biến hiện, từ thức nó biến thành tí. Tâm thân tinh tế ngũ nhãn lục thông ngũ lượng bát thiên đà la ni môn, nhưng mà thực ra thức mình biến thành tí, tí nó thành cái giác ngộ giải thoát trở lại trong cứu độ tất cả sinh linh. Thế thì cái triết học của cái thần học của Âu Châu á, cái này mình thì tu phải xác định cái điểm này. Bây giờ tôi hỏi quý vị, nếu người ta hỏi quý vị là đạo Phật là đạo hữu thần hay là đạo vô thần? Vô thần chứ cái gì thần? Bây giờ hỏi mình nói thần. Thực ra đạo Phật đạo vô thần là đối với hữu thần. Đạo Thiền Chúa những đạo khác là thờ nắm tạo hóa tức là hữu thần. Cho nên nhé, vì vật họ nói cái đạo đó là đạo hữu thần, còn họ là đạo vô thần. Nhưng Phật giáo mình thực sự nó cũng vừa vô thần mà cũng vừa siêu thần. Mình là super god, Ở trong kinh Pháp Hoa thì sao? Thần núi, thần sông, thần đủ thứ thần ấy. Mình có chấp nhận thần không? Có đó. Thần cỏ, thần cây, thần sông, thần núi. Nhưng mà những thần đó vẫn bị luân hồi sinh tử chi phối, cho nên nó không nằm trong cái cảnh giới giải thoát của chư Phật. Mà những vị đó cũng phải tu, cũng phải biến đổi thì những vị đó mới có thể thoát đi khỏi cái sinh tử luân hồi. Thế thì đến thế kỷ thứ 14, 15, 16, những cái thuyết gọi là nhất nguyên luận hay là nhị nguyên luận hay là tam độ luận thì họ ra đời. Thế nào gọi là nhất nguyên luận? Nhất nguyên luận tức là vũ trụ này đó chỉ có một đấng tạo hóa duy nhất, đấng đã sinh ra có quyền thưởng và phạt. Nhưng bây giờ này, những trường học ở Đức, trường học ở Áo, ở Mỹ, học sinh trung học không, nó cũng sẽ hỏi ông thầy dạy hay không biết đường trả lời. Nó là Chúa sinh ra tất cả, vậy thì ai sinh ra Chúa? Phải có cái người sinh chứ. Cháu Chúa là cao nhất, cho nên tự sinh, tự người sinh. Thế thì nội dung đó không họ có trả lời được. Nhưng mà Chúa là một đấng toàn năng, tức là cái này nhất nguyên luận hay là nhất thần luận.
Chúa khác Thượng Đế.
Thượng Đế là cái đấng siêu việt đó. Chúa là con của cái đấng siêu việt, nó xuống như ngồi người ba để mà giáo hóa chúng sanh, thay thế cái khổ của chúng sanh.
Chúa
Ba Ngôi cưng quỳ lại Chúa Ba Ngôi mà còn lấy được vợ cũng thôi nhà thần. Mấy ông cha ông nói ông thầy cũng khôn lắm, đệ tử của mấy ông cũng đâu gì mà sao vậy, nó thương để con chim của tôi xong rồi vô lại máy lại xong rồi nó bỏ nhà thần rồi đâu theo. Con quỳ lại Chúa Ba Ngôi mà còn lấy được vợ cũng thôi nhà thần. Nhưng mà mấy ông cha ông phân biệt với thầy, nói mấy thầy sướng hơn tôi hưởng cái gì sướng, chứ không phải là ông sướng hơn mấy thầy mấy cô. Mấy ông mà được ăn mặn, được mặc đồ tay, được nhảy đầm, được uống rượu, mấy thầy nói gì đâu sướng, phải không? Mấy thầy vậy đâu sướng hơn tụi tại vì mấy thầy á cầm cái chuông với cái mỏ đi khắp thế giới chỗ nào cũng gõ được, hơn cho tụi đâu có dễ gõ vậy đó. Nhá, không đơn giản đâu. Một bà sơ á, một ông giám mục á muốn đi đến một địa phận nào, cái địa phận nó không có tiếp là không được quyền có mặt. Nhưng còn mấy thầy mấy cô chỗ nào cũng đi ở được, từ dốt cùng qua tới đây là chúng ông viên là thầy đi được, phải không? Cho thầy Vũ Hương tầm pháo tay lớn. Thầy vừa lên cấp bỏ gì, nhưng mà tôi nói nhiều quá thì mai vì mà mình có nhân tài trong trong lớp học rất là nhiều, bây giờ tôi mời thầy Vũ Hương lên hát bài cho tôi đỡ quá hiểu quá. Không mời được, mời lên tình làng chứ mấy cô thì chưa biết thầy nhiều. Mà thầy lên đây thì tới bên giác không sao, nửa tiếng rồi đâu mới vô được chưa. Mời thầy Vũ Hương lên bắt hát bài về tình nghĩa với Hương thì cho nó vui. Mời thầy.
Nghe tự giảng hấp dẫn đến bây giờ tự thân chưa giờ trẻ nào mới nửa tiếng thì đâu bằng đâu. Dạ, tôi hôm nay cũng đến trước đây cũng với thầy với cô trong nhà xin chào đến cái gì quan nhạc phẩm đời tôi là thạc sĩ
nội đang là thạc sĩ
thơ của Mộc Giang tức là thư tập Thích Nhật Tông tổng thư ký của giáo hội Phúc Châu và Mạc Tây La được quý vị ca của nhà thế bài này cũng hay cho nên hát cho mọi người. Đời tôi là tăng sĩ đâu không phải là ngài nên từ ai đi ra nghĩa thương người dân thế ơn tín sĩ đàn. Đời tôi là tăng sĩ không có cái riêng mình, nhìn vào ánh hương linh trên đèn ở Phật tổ vui thương khắp chúng sinh. Tấm đầu trần chân đất đời một áo dòng kinh từ chỉ nói đạo từ bi, bước vào nhà Như Lai ăn cơm của Như Lai, nhìn pháp giới không hai nên nói đạo Như Lai. Đời tôi là tăng sĩ, vũ trụ vẫn còn dư, nhà nữa là một tù nên sống đời độc cư. Đời tôi là tăng sĩ, khi chân chỉ một mình, đến đi là đối cảnh nên đồng lộ di hành. Đời tôi là tăng sĩ, quy nhất chỉ một thôi, tâm không là tự tánh, rồi cứ thế mà đi. Tâm không là tự tánh, rồi cứ thế mà đi.
Cảm ơn Tổ Hương. Thầy hát chụp cổ hay lắm, nhưng mà để dành lễ bữa nha. Còn bên đây tăng nhạc, không nhờ không ngờ thơ Mật Giang là hay như vậy. Tôi cũng hay đọc một thơ, có thể là tôi thấy nó không vần cho nên, nhưng mà bài nó có ý nghĩa đúng không?
Không phải giờ tôi là Nico
vậy nữa. Vậy chờ giờ sao?
Con,
không,
đại con cũng hát được, tôi là Nico.
Tôi là Nico. Hình như cũng có mấy ca sĩ nổi tiếng hát rồi.
Dạ.
Hai bài.
Có hai bài đã
từ công. Ừ. Hôm nay nhờ sáng thầy Nguyễn Giác đã hát bài Giữa Hai Dòng Sông là Nhị Hà Bích Lộ, là cái tinh thần Tịnh Độ Tông của ngài Thanh Lâu Tinh Nhân rất là hay. Thì chút hát bài khác thôi, nhưng mà nửa tiếng nữa hát nha. Không, Nguyên Giác nhưng mà nhạc sĩ Phi Lâm đang ngồi. Thì cho nên Phật giáo bây giờ nó phải là Phật giáo của hiện đại, đem cái lời Phật dạy để chuyên chở vào trong cái lời thơ, trong tiếng nhạc, trong cái văn tự, khiến cho người ta dễ hiểu, rất là tốt. Nhưng mà nói chung quy lại, dầu là cái gì đi chăng nữa, thế hệ nào, hoàn cảnh nào, đất nước nào, không gian nào, thì cái không đó với đạo Phật nó vẫn là một cái triết lý rất là cao. Thì cái không đó, những tôn giáo khác thì không có nói tới nổi đó. Cho nên chỉ có đạo Phật mới có thể biểu hiện qua cái là đi le hai ấy, tức là cái tánh không trong cái bát bát trung đạo của Nagayana. Thế thì bây giờ nó sâu vào cái tinh thần của một mà không có phải khác một nó vậy. Nó về thiền sư người Nhật ở thế kỷ thứ 13 nó là ki nó đang cần đi hay đang ở thì nó đang cần đi hiện ra, tức là trong đá thì luôn luôn nó hiện hữu cái bản chất của lửa, và trong cây ấy, thì nó luôn luôn nó hiện chất cái hiện thành cái bản chất của hoa. Lửa và hoa là tượng trưng cho Phật tánh, trong người ai cũng có, nhưng mà hoa chỉ nở khi mùa xuân đến, lửa chỉ phát sinh khi có sự cọ sát. Thì chúng ta những người học Phật ai cũng phải tin tưởng rằng mình phải thành Phật mới đi tu, mà ít ra thì không để sinh tử luôn. Nhưng mà tôi chỉ cho quý vị tu cũng được ngắn nhất theo ngài Thanh Loan đó, là đơn giản đó. Mở miệng ra Nam Mô Di Đà Phật và thành Phật rồi, chứ không cần có cái gì hết. Con người nào lỡ niệm là bị Phật kéo cổ về địa phương à. Vậy đó là cái chủ trương của ngài Thanh Loan hay lắm. Mà người ác tu nhanh hơn là người lành nữa, người lành tu lâu thành đó, nhưng người ác tu mau thành. Là cái tư tưởng này tôi sẽ nói trong nhiều khác. Hôm nay thì chỉ nói về cái phần của ngài Nagayana, những vị tổ của Ấn Độ. Thế thì cái tư tưởng mà một là tất cả là một, thì trong cái một nó hàm chứa hết tất cả thiên hình vạn tạng, sơn hà đại địa, Mà trong tất cả đó, nó cũng chỉ còn lại thâu nhỏ trong một cái hạt bụi hay là một cái hạt cát. Cái đó tức là cái cũng có thể gọi là cái tự tánh Di Đà, có thể gọi là cái đó là Như Lai, có thể gọi cái đó là Phật tánh. Nhưng mà đáng hoàng chúng ta không tự làm chủ mình. Bây giờ quý vị thấy phi công lái máy bay giỏi không? Giỏi không? Mình lái được không? Nếu học thì lái được. Chỉ có lái đúng lái sai cũng như mấy cô này học lái xe mà cũng bị lấy bằng như thường. Tại sao? Mình không có tự tin mình thôi. Vậy đó là chứ nó học để làm Phật. Mà học để làm Phật mà cũng không tự tin nữa thì học là gì? Đi tu là để giải thoát cái sinh tử. Mà học tức là để giúp cho mình mở mang cái sự hiểu biết. Mà tư vấn thường hay nói là cái này cũng có thể nói là cái tư tưởng của tôi đi. Thì học nó không có làm cho người ta giải thoát được, mà muốn mở cánh cửa giải thoát không thể thiếu sự tu và sự học. Đó là tư tưởng của thầy Như Điển. Tư tưởng thêm của tôi nói là công nguyện mình là một dòng sông để chuyên chở tất cả những trong tục của cuộc đời, và công nguyện mình là mặt đất hướng chịu những sực nhơ những của nhân thế. Nó gọi là tư tưởng. Tư tưởng là những cái gì mà người ta có thể nói theo được, có thể người ta có thể làm theo được, người ta có thể học theo được. Nếu giờ nó tư tưởng cái tình độ này là máu chốt của cái phương pháp để bản thân này thầy phương được lại. Mà cái tư rất là tư duy, là sự hiểu biết, sự trầm lắng, sự suy nghĩ. Tưởng tức là cái tâm tưởng, cái ý hướng, cái mục đích mình phải hướng đến cái sự giải thoát của sinh tử luân hồi. Trong cái câu Phật hiệu mà Nam Mô Di Đà Phật đó là Nam Mô Amitabha Buddha, có nghĩa là con hướng về để đảnh lễ cái đấng có ánh sáng vô lượng này. Cái ánh sáng này từ thế giới Tây Phương Cực Lạc chiếu vào ở trong tam thiên đại thiên thế giới. Nhưng mà đối với cái hồn đá vô tri nó không có cái khả năng để tiếp thu cái ánh sáng tự nhiên của Đức Phật A Di Đà. Thì những kẻ này, những kẻ gọi là vô duyên Phật, người không có duyên đối với Phật. Nhưng mình có nhân duyên được ăn cơm chùa, được ở trong nhà Như Lai, được tắm mình ở trong giáo pháp của Đức Phật, nhưng mà nhiều lúc mình thấy bị làm được như thường. Tại vì mình không có cái tâm, không có hướng đến cái sự giải thoát. Mà đôi phần so đo tỉ hiềm cái này cái kia cái nọ là chính mình tự làm khổ của mình. Mình không những mình là khổ mình, mà còn bắt người khác có khổ theo mình. Rồi cuối cùng là kéo ra đời luôn, mình chịu khổ chung. Đó là từ ngay cả khi mình bước vào trong cái cảnh giới giải thoát rồi, nhưng mà mình vẫn không thấy mình giải thoát được. Tại vì mình không có một cái hướng đi, mình không nhận chân được cái giá trị của cái thực tiễn của cái cuộc sống. Cho nên tu như mặt mày người nào thấy cũng buồn hiu, thấy sao mà giống như bị tu vậy. Mình tu mình phải quan thị, mình phải hỷ lạc, mình phải mang đến một cái niềm mà an ổn cho người khác. Cái đó là nó rất là quan trọng. Còn nếu mình tu mình khổ tu chi cho nó mệt, cái người đó là tu không có đúng hướng, mà không có biết cách tu, không biết cách tu, không biết cách tu cho nó sinh ra như vậy. Thì bây giờ nói thế giới của tam đoạn lục, nó ví dụ như cho nó là Socrates là người, tất cả mọi người đều phải chết, Socrates là người vậy, Socrates phải chết. Nếu mà định nghĩa A giống B, B giống C cho nên A giống C, thì cái này theo toán học thì nó không có sai, nhưng mà nó không đúng với Phật học. Phật học không phải là vì không có A mà B không tồn tại, không phải là vì không có C mà A không có tồn tại. Trong A luôn luôn có B và ngoài B không có A. Có nghĩa là trong sự hiện hữu của mình đây nè. Cái gì đưa bàn tay lên coi cái đồng này có gì à? Có gì? Có gì này? Thì mình đánh nó có mấy đường chỉ thì không có sai. Nhưng có gì nữa? sự hiện diện của cha mình và mẹ mình. Nếu không có cha mẹ mình thì ai tác thành ra cái thân này? Nhưng cái đó không bao giờ nghĩ tới, đi tìm cha mẹ đâu đâu chứ không có tìm cha mẹ đâu này, phải không? Thì mình có cha và mẹ luôn luôn gần kề, mình có thầy bên cạnh mình có đi tìm thầy hoài. Đó là tại vì mình không có nhận chân ra được cái sự thật trong cái cuộc sống của mình, cho nên mình vẫn bị khổ như thường. Đức Bà Đạt Ma ngài nói nhiều câu rất là hay. Ngài nói rằng tôi coi tất cả mọi người cũng giống huynh đệ các thương, bởi vì ai cũng cần cái tình thương hết, nhưng mà thích cái hạnh thụ thì là người Nam, người Bắc, người Tàu, người Việt, người Nhật, người Tây Tạng gì cũng vậy thôi. Rõ ràng là như vậy. Thì tình thương đó là một cái compassion, cái sự bê, cái lòng từ bi của chư Phật, của tất cả những vị Bồ Tát đối với tất cả chúng sanh, là nó bao la vô tận, nó nằm trong tất cả những không gian và thời gian. Nhưng mình đâu có tận thiếu được cái đó đâu. Có nhiều cái mình không có biết. Ví dụ ngài nói là khi tuổi trẻ người ta dành rất là nhiều sức khỏe để người ta tìm cho rất là nhiều tiền, rồi khi đến người ta già rồi đó người ta tìm rất nhiều tiền để người ta đi mua sức khỏe, phải không? Nên mình là người vô lý. Mình có sức khỏe trong cái đời sống trẻ trung thì không lo học lo tu gì hết, tới già rồi lưng lưng còn mắt mờ rồi nó hơi phải chịu chịu mình học cho nó đỡ hoàng lôi rồi mình hối hận. Nhưng mà cái đó chứ thực tế là tự mình không làm đúng với cái sự suy nghĩ mình. Nhiều lúc cái tư tưởng của mình, cái sự suy nghĩ của mình nó là vậy đó, nhưng mà mình không hướng nó được. Ví dụ như hôm qua tôi ở một văn phòng có mấy người Phật tử ở Viên mới mang vali đồ kéo tới, tôi ngồi thì tôi cũng rất là vui, nhưng mà tôi ngẫm nghĩ thấy cuộc đời nó cũng lạ. Đúng là khó khăn thì chẳng ai nhìn, nhưng mà đến khi đổ tràn 8.000 nhân viên là khi mà cái việc mà nó khó thì không ai ra. Nhưng bây giờ đài truyền hình báo chí nó đưa lên quá trời quá đất, bây giờ hả mà người địa phương tới của nó quê quá tới quá trời, nó rất là đông. Nhưng mà cái gì nó khiến người đó tới, cái tâm hay cái tâm? Cái tâm xấu hổ, cái tâm hổ thẹn, cái tâm thẹn thùng, cái tâm gọi là đối đãi. Nhưng ít ra cái tâm nó khiến cho cái thân của cái người trước đây có cái sự chấp nhất, tôi phải là như thế này, tôi phải là như thế kia, tôi không là như thế này, tôi không là như thế kia. Bây giờ chính họ tự động họ tới với một cái niềm nghĩ là thì cái tôi là hoán chuyển cho nó, cho nên nó là phiền não tức bồ đề. Từ cái chỗ mà mình phải tự chuyển hóa. Quý thầy với cô tu nhiều lúc không có bị sai cô, không có bị sai linh là vẫn khổ đau như thường. Cho nên tôi giảng về tâm lý học, giảng về Phật học, tôi vẫn luôn luôn đưa những ví dụ nó đơn giản lắm, nhưng mà mình có thể thực hiện được, không có phải là khó khăn. Ví dụ như bây giờ một trái cam mà nó còn tươi, mình bẻ cái cành mình ăn thì nó sao? Chua. Bây giờ nhưng mà qua thời gian 5 tháng thì nó vàng, nó chín, mình bẻ mình ăn thì nó sao? Nó ngọt. Ai cũng biết chuyện đó là chuyện bình thường đó, mà câu hỏi của tôi đặt ra đó, chắc ngọt này từ đâu đến? Quý vị trả lời câu thôi. Chất ngọt này nó phải là từ chất chua đấy, chứ nó không có cái gì khác. Từ trong tự tánh chua của nó đã biến thành cái ngọt. Từ trong tự tánh của phiền não nó biến đến bồ đề giải thoát. Chứ bồ đề không ngồi phiền não. Cho nên trong cái giải thoát sinh tử, chính mình phải tự chuyển hóa chứ không có ai chuyển hóa cho mình. Nếu tu mình là không biết chuyển hóa, tôi cuối đời vẫn khổ. Mình cứ thấy người ta chê mình, người ta trách mình, người ta ganh tị với mình, người ta khó khăn với mình, người ta thế này thế kia, những chuyện đó đó anh thua gì với mình đó. Tại vì cái mình đây á, là cái mà cần phải giải thể cho nó tiêu hết ra cái tự thể của gọi là cái egoism, cái egoism, cái chấp thủ về cái anh hấp tục cái tự thể của mình. Cho nên nhé, trong cái này nó có cái kia, mà trong cái kia nó có cái nọ. Thế thì bây giờ cái vấn đề quan trọng của chúng ta là phải hoàn chỉnh, là phải tiêu thụ. Mà muốn như vậy thì phải có những cái năng lượng nội tại để mà mình xây nhuyễn những cái khổ đau đó, những cái phiền não tự thân của mỗi người đó, trở thành một cái vi diệu của nội tâm. Nhưng mình thấy, tôi nghĩ là những nụ cười của Đức Lạc Lai Lạc Ma không phải là những nụ cười giả, mà là những nụ cười rất là chân thật, thể hiện cái lòng từ bi hay không. Còn mình cũng cười mà đa phần cười gượng, không có sâu sắc, không có thực tâm. Tôi thấy trong chùa quý thầy của cô, nhiều người vượt qua được cái đoạn đường gian truân của tâm thức, có nhiều người tôi thấy vẫn không có vượt qua được uổng. Tại vì nó nặng về cái anh hấp tu nhiều quá, tức là cái chấp thủ nhiều quá. Và trong lúc mà mình thấy mình chả có cái gì để đáng chấp, lời khen, tiếng chê, sự đẹp và sự xấu, tất cả cái này nó bị đối đãi, nó chi phối. Tại sao mình phải dính vào trong cái đó để mình khổ đau? Cho nên không một mà cũng chẳng khác một, nó là như vậy. Thì cái tư tưởng này là một tư tưởng đại thừa rất là đặc biệt. Thế là tôi chỉ thêm quý vị một cái cách, tôi nghĩ là tâm lý học của Âu Mỹ mình cũng có thể ứng dụng vào trong Phật học được, chứ không phải là không. Đa phần khi mình nhìn ai đó, rồi mình chỉ thấy cái xấu của người đó trước. Không ai nhìn thấy được cái tốt của người khác trước. Tại sao? Tại vì mình muốn người ta xấu hơn mình. Tại vì cái bản ngã nó là như vậy. Mình phải đẹp hơn người khác mới được, mình phải giỏi hơn người khác mới được, mình phải hay hơn người khác mới được, mình phải lanh hơn người khác mới được, mình phải giàu hơn người khác mới được. Nhưng mà nó là gì? Nó không là gì cả. Cho nên mình phải nghĩ nó không là gì cả đó, giàu nó có mất mình cũng đâu có khổ đau gì nó. Giàu nó có biến thể mình cũng không có bị nó chi phối đó. Đó thì cái tinh thần bát bát là một cái tinh thần rất là quan trọng. Sau này nó biến đổi qua cái tinh thần bất nhã, là tinh thần tánh không, tinh thần của kim cang. Đây là cái tư tưởng của đại thừa, nó rất là cao, nó rất là vi diệu. Nhưng mà nó cũng là cái nền móng của tịnh độ tông của Ấn Độ. Rồi đệ nhị tổ đó là ngài Vasubandhu Thế Thanh. Ngài có viết quyển về bản sanh luận, quý vị cũng có thể đọc để mà nghiên cứu thêm. Nhưng bây giờ thì hỏi người tu Phật, những vị mà tu tông phái khác thì nói mình tu tịnh độ thì không có đúng. Nhưng mà cái gì để mình chứng là nó là cái đó là không có đúng? Kinh Di Đà vẫn có tiếng Sanskrit, kinh Quán Vô Lượng Thọ vẫn có Sanskrit, kinh Vô Lượng Thọ vẫn có tiếng Sanskrit. Nhưng mà tất cả kinh điển đại thừa nó nằm trong căn bản của Nikaya. Từ cái tinh thần của Nikaya đó, nó biến đổi lớn này, duy tăng sửa đổi, nó thành tựu cái tư tưởng của đại thừa. Mà tư tưởng đại thừa nó không có phát triển ở phía phương Nam được, cho nên đi về xứ Tích Lan, đi về xứ của Miến Điện, Thái Lan. Mà bây giờ họ vẫn còn cái tinh thần đó. Nhưng tôi thấy giữa Nam Tông và Bắc Tông đó, Nam Tông là giữ gìn cái conservative, tức là cái bảo thủ của truyền thống. Còn Bắc Tông là cái reformation, tức là cái duy tăng, cái sửa đổi, cũng rất là hay. Ví dụ như là duy tăng Bắc Tông mình mà nếu mà không tổng thống, thủ tướng đi vô thì sao? Đứng dậy hả? Nam Tông không có. Mấy cô đừng có theo cái tương phòng có để ý được. thủ tướng đi vô là đi vô, chứ còn chư tăng chư ni ngồi đó chứ không có đứng về đóng tiếp nữa. À, mình thấy nội chừng đó không là nó khác nhau giữa Nam Tông và Bắc Tông. Tại vì mình đổi cái thân xác này để đưa cái phần tư tưởng Phật học vào trong cuộc đời, đưa cái giáo pháp Đức Phật vào trong cuộc đời, chứ không phải lấy cuộc đời để mà phục sự cho cái giáo pháp. Tính thành đại thừa thì nghĩa là nó hòa nhập vào trong cái cuộc sống, để biến cái cuộc sống đó từ cái khổ đau nó trở thành cái an lạc giải thoát. Mà người tăng sĩ của đại thừa tức là biểu hiện cái tinh thần trung quán của Ngài Long Thọ cũng như là của Ngài Thế Thân. Rồi Phật tử thì sao? Chào chư tăng rất là cung kính. Namaste đó, mấy bà áo cũng mới namaste mà bà đứng như bà không có ngồi. Thì bà chưa biết chứ namaste mà khi mà qua tới bên này thì nó khác. Thì họ ngồi xuống và đảnh lễ với chân của chư tăng. Ngày xưa nó là vậy. Khi đến Trung Hoa thì tôi nghĩ là cái tinh thần của đại thừa thì nó kết hợp với lại lão giáo nhiều hơn. Tinh thần lão tức là tinh thần vô vi di đạo, tức là tinh thần của tinh thần xuất thế. Mà trong đạo Phật thì nó cũng có xuất thế. Hồi nãy thầy có hát một câu là độc cư. Độc cư đó là sống đời độc cư là gì? Người tăng sĩ là người như thế nào? Trong cái mẫu chuyện mà của mấy cái ông mà đi khất thực là Tăng Đầu Lô á. Nhưng mà trong Đại Tạng Kinh đưa cái dịch ra những mẫu chuyện của Ngài Tăng Đầu Lô hay lắm. Nhưng mà cái Tăng Đầu Lô của Việt Nam mình hiểu nó sao á, ngộ lắm, không có giống như tinh thần của trong Đại Tạng Kinh.
Dạ, không phải được hiểu. Hai từ nó khác nhau nhé.
Dạ.
Mình đó là Tăng Đầu Lô. Còn anh đọc nhanh thì
mà tự
nghe
kiểu
tăng đồ lô, tức là
không
phải đồ
chuyện. Dạ. Thì có thể là ta hiểu là tăng đồ lô.
Nè, tăng đồ lô.
Chữ Hán là tăng đầu lô. Tăng đầu lô phả đó. Thì ngày này đó, tu cái hành, nhưng tu bậc hành đó. Có hai câu chuyện, mới là nấu bậc. Một hôm đó thì ông vua, ông muốn cúng dường một ngàn vị tăng, nhưng mà dưới mỗi cái bộ đoàn ngồi á, thì ông bèn để một cái hoa tươi ha. Thì tương truyền rằng á, nếu mà tăng đoàn lô phả đến á, thì dầu là ngồi trên cái bộ đoàn rồi mà hoa dở lên nó vẫn tươi. Thì ngày hôm đầu cúng thì chỉ có 999 ông vô được. Thì tay tăng cúng dường giống như trưa nay xong xuôi rồi dở lên qua nào cũng héo. Đến ngày thứ hai cũng héo. Đến ngày thứ ba là vuông rồi, sao mình có tâm để cúng dường biết ngày tăng đầu lộ phản là người nào. Nhưng mà tại sao nó như vậy? Thì ông vua ông mới đi ra chút một cổng thành á, ông mới coi cái ông tăng đầu lô phả là cái ông nào. Ông thấy một cái ông thầy tu bị bầm mình bầm mẩy á, thì ông vua mới hỏi chứ tại sao ông ở đây. Nó thì tại vì hai ngày trước cũng lính của ông đâu cho tôi vô đâu. Thì ông vua không biết ông này là sao. Ông thật mà đúng là tăng đầu lô phả. Nhưng mà ngồi cúng dường nó có tình trạng rất là tăng đầu lô phả có cái hạnh như vậy. Tu giải thoát nhưng mà sống cuộc đời rất là đạm bạc. Thì một cái chuyện tăng đầu lô phả khác nữa là ông vua ông hỏi là cuộc sống của người tu hành đó, cái gì là sung sướng. Thì ngài tăng đầu lô nói là độc cư nhàn cảnh là sung sướng. Ồ, bệ hạ ở đây có trăm bà cung phi mỹ nữ mới sung sướng, ở ngay vào tiệm đồng mới sung sướng, chứ còn ở riêng mình gì sung sướng. Thế thì ông tâm đầu lô mới trả lời bệ hạ có trăm cung phi mỹ nữ chưa hẳn là sung sướng. Ngày nào đó rồi ngôi vua nó không còn nữa thì cũng đâu nhớ lấy gì là sung sướng. Thì sau đó thì ông Tăng Độ Lộ Phổ ông mới kể cái câu chuyện cuộc đời con người cũng giống như là bị con voi nó dí chạy đó. Rồi con người nó phải nhảy xuống giếng. Rồi bên trên thì cái dây thần động nó, cái dây bên bờ giếng đó, nó thòng xuống đó thì cái người đó tu vào đó bám víu, mà đang có con chuột đang một chuột trắng cắn, và dưới thì có những con rắn nó đang gầm gừ, rồi đang có một con bầy ong nó bay qua nhỏ nó dọc mặt, thì cái người này đang khát nước còn liếm thì thấy rất là ngọt, thì trong cái sanh tử nó là như vậy, những cái dục vọng, những cái ái dục, những cái tham muốn. Và ngày nay ngài Nagarjuna cũng có từng nghĩa rất là hại, những cái dục tính là dục tình, là dục danh, là dục lợi, nó là nó cũng giống như là một cái cơn ngứa, mà cơn ngứa càng gãi thì nó càng đã càng gãi thì nó càng ngứa, tốt nhất là đừng có gãi, cái này quan trọng lắm. Cái người tu với người không tu nó khác nhau như thế này, lúc nào thì mình không có gãi, mà lúc nào thì mình gãi, đứng trước tình yêu, đứng trước sắc đẹp, đứng trước danh vọng, đứng trước thử thách, đứng trước bao nhiêu cái chuyện của cuộc đời, mình mà bị danh, bị tiền, bị tình, nhất là mấy thầy trụ trì đó, được nhiều cô chứ cố, mấy cô cũng vậy thôi. Nếu mà mình không biết dừng thì cái ốm xét, cái xúc xét là cái chủ thể là mình, ốm xét là cái đối tượng, cái đối tượng nó sẽ chi phối mình. Còn nếu mà mình biết làm chủ mình, dòng dầu đứng trên một đống đô la, đống vàng, đống bạc, đống nó thực sự nó không có ý nghĩa gì hết. Và ngay cả tình yêu nó cũng đồng hành. Thì trở lại cái chuyện mà cái người tu á, độc cư nhà cảnh, sống trong A Viền Nhã, tức là sống trong mấy cái cốc, trong mấy cái hang động á, những người đó là những người mà an lạc nhất, giải thoát nhất. Thế bây giờ thì thực sự là cái số người sống trong đó không còn mấy người. Nên cái đời sống bây giờ tu đa phần bị thị thành hóa, cho nên chúng ta phải nói rằng mình mất rất là nhiều chứ mình không có được nhiều, bởi vì nội công chưa có thâm hậu. Trong lúc đó thì mình đi vào trong cuộc sống, có bị cuộc sống nó làm đảo điên nhiều lắm, cho nên phải nói rất là nhiều. Nên mỗi tháng hai ngày là mùng một Bồ Tát tụng giới, hoặc là sám hối, hoặc là ba tháng cơ kiết hạ mình lễ Phật để sám hối tội lỗi trong nhiều đời, rồi quân tu những cái chủ tử lành, thực sự là nó rất là cần thiết cho cái bản thể của thằng già. Bởi vì từ nó đó, sức mạnh của tăng già nó là sự hòa hợp, mà bản thể của tăng già là sự thanh tịnh. Nếu mà tăng già không có sự hòa hợp đó, thì tăng già nó coi như bỏ đi. Mà thế nào mà là tăng già? Bốn vị trở lấy cùng một cái ý hướng, bất cùng một ý hướng nghĩa là có quyền có nhiều giáo hội khác nhau, không phải nhất thiết chỉ một giáo hội A hay một giáo hội B. Thời Đức Phật còn tại thế, Đức Phật vẫn cho lập giáo hội của Địa Bà Đạt Đa, có giáo hội của Gia Xá nữa, rồi giáo hội của Đức Phật, ba bốn giáo hội chứ không có là một giáo hội. Nhưng mà giáo hội nào đó được lòng người hợp với luật thì giáo hội nó tồn tại, giáo hội nào không được lòng người, không có hợp với giới luật thì giáo hội nó tự động mất cả. Bốn người cùng một ý kiến, ví dụ như bây giờ bốn ni cô thành lập một cái hội ni già, tăng già, nó bốn người mình cùng đi casino cũng là một loại tăng già đặc biệt. Phật vẫn cho như thường, đi casino gì đâu có tiền đó, là rồi giải thể tăng già nó luôn, ví dụ vậy đấy. Tức là mình được quyền thành lập hết, cho nên mình thấy ngày hôm nay là những xã hội ổn định, ba người được thành lập hội, năm người được thành lập hội, bảy người được thành lập hội, nó tương tự Đức Phật rất là phóng khoáng, chứ không phải là bị gò bó trong một cái gì đó mà có cái sự chủ đạo rõ ràng, không theo cái tinh thần dân chủ. Mình thấy Đức Phật rất là dân chủ. Thế thì cái đời sống của một người tu là một cái đời sống thừa nhận cảnh mà nhỉ. Và thêm nữa như trong quy sơ cảnh sách đó thì ngài Linh Hữu, quy sơ Linh Hữu có nói đời ngày xưa đó, cái ý chí người ta nó vươn cao giống như là cây tùng và cây bách. Mình biết là tùng và bách là những sức lạnh Âu Mỹ này, nó vẫn xanh vào mùa đông, vẫn vươn cao trong mùa hè. Đời ngày nay đó, nếu không làm được thanh cây tùng cây bách thì ít ra cũng làm những dây leo, tùng cao đến đâu mình leo đến đó. Nhưng bây giờ thì không thèm leo cái nào dưới đất cho nó khỏe. Thế là tăng ni bây giờ bò bò chơi vui vậy thôi, chứ còn không có một cái ý chí thật là vững mạnh nếu mà mình giống như người xưa, không có leo theo. Ăn theo thì có, chứ leo theo thì không có. Vậy thì thực tế thì mình biết là giáo pháp Đức Phật rất là hay, rất là vi diệu. Mà nói về tịnh độ tông thì nó là càng vi diệu hơn nữa. Nhớ đừng có che tịnh độ tông là một cái phương pháp mà tu không có căn bản và không phải do Phật nó ra, không phải. Tất cả đều do Phật, do Tổ hết. Nhưng mình không phải là Phật, mình không phải là Tổ. Thì ít ra thì mình cũng thực hiện những cái lời của Phật, của Tổ dạy. Trong cái sự thực hiện đó thì không có cái sự nghi ngờ. Thôi, bây giờ thì nghĩ chút mà thầy Nguyễn Giác, nhạc sĩ Phi Long lên cho một bài gì mới ở trong có đàn thầy có hương đàn nhé. Hả? Hát bài cúng dường đại chúng. Nè đúng đó hát bài.
Ông cùng chúng tôi của con mới nhất. Nơi đây em không hề sợ làm mai đến lòng hân hoan khi anh vươn vươn mình vươn hoan đưa em cho mãi trong sanh tử luân hồi.
và con đường màu trắng chính là biểu tượng cho trí tuệ và trong sáng của Đức Phật. Mà trong Tịnh Độ Tông Nhật Bản, Ngài Thanh Long nói rằng nếu ai đương theo con đường màu trắng thì sẽ được phản thân, mà nơi thật ra không biết ai vọng lại, đó chính là Ngài Thích Ca Mâu Ni giới thiệu cho chúng ta về cảnh giới của Đức Phật Di Đà.
Wow. Thưa vị, thế là tư tưởng tịnh độ từ Đức Phật và tới Ngài Nagayuna, Ngài Vai Tu Văn Tu và tới Ngài Thiền Lăng. Bây giờ tới thời viên giác là nó biến đổi rất là nhiều, nhưng mà nó vẫn là giải thoát sinh tử thôi. Cái quan trọng là trong cái đoạn đường của luân hồi sinh tử đó, mình nắm bắt được cái gì, cái đó nó rất là quan trọng. Thì năm nay tôi dịch cái tác phẩm thứ 60 này bằng tiếng Đức, tức là khoe đời Tết đến ra bên Đức Sinh Nam Việt Nam một đi thôi. Ngay thì năm nay sẽ đang dịch, cũng dịch được nhiều rồi. Qua Úc thì tôi sẽ dịch cho hết tác phẩm này. Tác phẩm này là tác phẩm đối chiếu của tiếng Nhật, Tăng Iso Oikiru. Cái này là tiếng Nhật, tức là sống trong cái tinh thần tháng vị sao của Ngài Thăng Loan. Để tưởng Ngài Thăng Loan tức là Ngài Yết Bình, tức là Ngài Nhất Biên. Có cô nào học ở Đài Loan vậy đó? Để tử thỉnh thiệp nào. Có cô nào có mặt ở đây không? Không có hả? À, cô này đó. Đồng ý, cái này để tử thỉnh bà. Cái này cô đọc được mấy chữ?
Cô đọc
được
cái
bài chữ. Tức là tháng gì sao? Tiếng Nhật đọc là... nếu mà tiếng Tàu đọc là sang y sọ, sao này sao? Tiếng Nhật đọc là tăng y sổ, tăng y sổ ô y kì rừ. Cái này nó là động từ của tiếng Nhật, nó nằm sau cùng. Còn chủ từ nó nằm ở trước, còn tục từ nó thì nó nằm ở giữa. Nó tiếng Nhật nó vậy. Ví dụ nó là hôm nay tôi đi học, nó là hôm nay tôi học đi. Hôm nay tôi ăn cơm, tức là hôm nay tôi cơm ăn. Nó vậy đó. Tiếng Việt mà dịch vậy ai hiểu, cho nên nó rất là khó. Mà tôi thì tôi cố gắng chuyển tải cái tư tưởng của những vị tổ bằng cái ngôn ngữ xưa đó, để ra cái ngôn ngữ này. Mà ngôn ngữ này tức là những học giả của Âu Mỹ nói về tịnh độ tông, để chứng minh cho ngay cả số thiền sư Việt Nam mình á, nó là tịnh độ tông nó không có thật hay là nó không có. Nhưng mà tôi bắt nguồn từ những sử liệu cũng như những cái tư tưởng của Đại Thừa qua những học giả Âu Mỹ, thì nó hay hơn là mình cứ nói hoài mà nó không có những cái bằng chứng. Thế thì khi mà qua Trung Hoa đó, thì đi vào đất Lạc Dương, kinh đô của nhà Hán, bây giờ vua Hán Vũ Đế là đang nằm mộng và thấy người vàng, cho nên cho các ông quan mới hỏi là đó là cái gì. Thì mới được báo tin là ở phương Tây con vật hiện tiếp đã ra đời, và nơi đó những kinh điển cũng đã được phát triển rất là nhiều, cho nên vua Hán Vũ Đế mới cho người sang Thiên Trúc thỉnh kinh. Nhưng mà lúc bây giờ thì có Ngài Ma Đằng và Ngài Trúc Phúc Lan là hai cái người mà mang cái bộ kinh Tứ Thập Nhị Chương đầu tiên tới kinh đô Lô Giang, tức là Lạc Dương. Ai đi Lạc Dương về nhà tay coi. Ôi giời, có một cô đi Lạc Dương đó. Bạch Mã Tự, Bế Ma Sư. Nơi Bạch Mã Tự đó là có thờ cái kinh 48 điều Tứ Thập Nhị Chương, là một kinh đầu tiên mà được truyền qua Trung Quốc. Thực sự đó, khi mà truyền qua Trung Quốc thì chưa có thiền, chưa có tịnh, chưa có chân ngôn, chưa có cái gì hết. Sau này là chính quyền các vị tổ thì họ mới lập ra. Cái này là tôi có dịch từ tiếng Nhật sang tiếng Việt này. Tôi không biết, tôi có đem qua khoảng mấy chục cuốn. Cái này cái cô nào chưa có thì để giờ sau để tặng cho quý vị. Ai cần cái này giơ tay tôi coi cho mấy người. Một, hai, bốn, thằng Lan, tôi sẽ mang tới ha. Cái này thì năm rồi, nhưng mà năm nay thì năm nay tác phẩm khác rồi. Nhưng mà tôi sẽ mang lên giờ tới để tặng quý vị ha. Nên đọc một vài trang, tôi thế quý vị là biến đọc sách. Người ta nói rồi là thế nào là một sách, mình phải giống như con một à, ở trong này. Tại vì tiếng Tàu kêu là thơ trong hữu ngọc, trong sách này nó có ngọc, nó có diamond trong này. Đọc sách thiệt là nhiều á, thì nó giúp cho cái trí óc của mình, cái sự phán đoán của mình nó nhanh lẹ. Nhất là về già đó, cái đầu của mình nó không có bị luồn bại đi. Nên nay đọc sách thì nhiều, hôm nay đọc báo thì nhiều. Tôi mà một cái miếng giấy là dụng mà rớt dưới đất trong lượng này tôi đọc. Nên phải đọc nó phải trở thành một cái thói quen. Mỗi ngày nhất là cũng phải đọc tiếng đồng hồ, hai tiếng đồng hồ. Giống như mình niệm Phật hay là mình tụng kinh hay mình lễ bái, làm cái gì nó trở thành một cái thói quen thì nó rất là tốt cho cái việc quan tập chủng tử. Thì kinh đô Lạc Dương là một cái kinh đô rất là đặc biệt. Thì kinh đô này nó trải dài cho tới đời nhà Đường tới hoàng đế Mã Đức Thiên. Những cái tượng Phật mà tạc hình đó hầu hết là cái mình thì mình Phật mà mặt thì mặt bà hoàng đế Mã Đức Thiên, cũng phải nói là khủng khiếp. Cái tư tưởng đại thừa nó vượt ra ngoài cái không gian cũng như cái thời gian, mà chỉ mới là 800 năm thôi. Tức là từ khi truyền vào cho đến khi mà cái tinh hoa mà phát triển Phật giáo đại thừa ở bên Trung Quốc là 800 năm. 800 năm là nó phát triển rất là lớn mạnh. Còn Việt Nam mình á, chắc Việt Nam mình chưa nói riêng, từ bây giờ mình nói Trung Quốc trước. Thì cái tinh thần khi mà nó phát triển vào đó, thì tới thế kỷ thứ 3, thứ 2 và thứ 3 đó, thì có Ngài Đàm Loan, Ngài Đạo Xước và Ngài Thiện Đạo. Ba vị này là giáo tổ của Tịnh Độ Tông Trung Hoa. Quý vị học sách vở nó là Ngài Huệ Viễn nhưng không phải Liên Tông Thập Tam Tổ, tức là mới thành lập sau này thôi. Nhưng mà Ngài Huệ Viễn cũng là người rất là có công trong cái vấn đề mình diễn dương pháp môn Tịnh Độ. Và đặc biệt tức là cái tác phẩm của Ngài là Bát Bát Quân Vương, Bát Bát Phụ Mẫu mà ra đời từ cái thế kỷ thứ 3, thứ 4 tại Trung Quốc. Hồi xưa đó là cái chính sách của Khổng giáo đó là quân sư phụ mà, hoặc là tam cương ngũ thường tam đẳng tứ đức. Tam cương tức là cái gì? Tam cương tức là quân sư phụ, ngũ thường tức là nhân nghĩa lễ tiết tín, tam tầm tức là tại gia đồng phụ xuất gia đồng phu ngũ tử đồng tử, tứ đức tức là công dung ngôn hạnh. Mà ba cái tinh thần của người nam của người nữ trong cái xã hội của Nho giáo lúc bây giờ nó phát triển rất là mạnh. Ở tại Trung Hoa thực sự là Nho giáo không có chấp nhận Phật giáo chứ không có lại chấp nhận, bởi vì nó cái bất hiếu đầu tiên của cái người con trai trong gia đình là không có con để nấu vợ giữa tông đường. Mấy thầy mà đi tu đâu có ai có con, đi tu không phải là không có con được. Nhật Bản họ vẫn có con từ thế kỷ thứ 13 đến bây giờ. Nhưng nếu có con á, thì sẽ bị luân hồi sinh tử nó chi phối. Nhưng mà mới đây này, hội đồng giám mục của La Mã này, của Đức Tô Hồn, ta nói là những nhà thần học á, yêu cầu là chấm dứt cái tình trạng độc thân của linh mục. Trong tương lai cái đời sống của linh mục cũng sẽ giống như mục sư. Nhưng một câu hỏi khác được đặt ra, mấy ông mục sư, mấy bà mục sư có gia đình đâu mà không có vấn đề, không có vấn đề của cái chuyện mà homosexual hoặc là vấn đề này vấn đề kia, nhưng mà lại là cái vấn đề uống rượu sai, làm đủ thứ thứ, nó đủ thứ chuyện đó. Cho nên cái vấn đề của con người nó không phải là cái vấn đề này, nó thuộc về tác dụng. Mà cái vấn đề của con người là vấn đề làm chủ cái tự tánh của mình. Thực sự là một người thấy đủ rồi, cái gì nó cũng đủ hết. Ví dụ vua Minh Mạng ông trăm mấy chục đứa con đủ không? Không đủ. Mấy thầy đâu có con nào, mấy cô đâu có con nào cũng thấy đủ như được. Là tại vì mình biết đủ thì nó đủ thôi. Tri túc tiền túc đại túc hà thượng túc, tri nhàn tiền nhàn đại nhàn hà thượng nhàn, cái tinh thần của mình công trứ của mình đó. không biết đủ mà đợi đủ chờ đủ không bao giờ nó đủ, không biết nhàn đợi nhàn chờ nhàn không bao giờ nhàn. Cái điều quan trọng của mình là biết, biết cái gì, biết dừng, biết tiến, biết thối, biết đúng. Mình phải tự tại trong cuộc sống và biết chấp nhận. Tức là từ nói với thầy trẻ cho nó sợi tóc đó, nếu quý vị bước vô đó thì sẽ khổ đau cho sinh tử, mà bước quanh đó thì là chối từ cái sự hiện hữu, hãy bước ngang cái sợi tóc để mà đi, hiểu không? Nó tập bước ngang, còn mấy cô bước sao? Mấy cô bước xuôi theo. Cho nên cái sanh tử luân hồi á, nó nằm ngay ở tại cái tư tưởng của con người, chứ không phải là nó nằm ở sự xấu hay sự tốt. Bây giờ nếu mình nói là nếu lập gia đình là xấu đó, thì 6 tỷ người này xấu hay sao? Phải không? Nhưng người đi tu á, mình phải đoạn lìa cái sanh tử. Nhưng mà Ngài Thân Loan thì không cần. Ngài Thân Loan thì đi tu không, đi tu một đời là thành Phật mà, có gia đình không có dân định, người ngu kẻ ác, người hiền kẻ thánh cũng đều giác ngộ thành Phật. Thì cái tư tưởng này cho nên sẽ nói sau trong cái thời gian tới nếu gặp bây giờ. Nhưng mà giờ này thì nói về Trung Hoa đó, thì để chúng ta biết rằng Ngài Đầm Loan, Ngài Đạo Trước và Ngài Thiền Đạo đó, thì cái tư tưởng nào đã làm các Ngài sáng tạo ra một cái tinh thần của tịnh độ tông của Trung Hoa. Tức là trong cái bản kinh mà Vô Lượng Thọ đó, Đức Phật nói ở tại núi Kỳ Sa Quật cho Ngài A Nan và Ngài Di Lặc nghe. Trong này nó có hai phần. Một phần của quyển thượng á thì nói về 48 lời nguyện của Đức Phật A Di Đà. Nhưng mà cái tinh thần A Di Đà của Ấn Độ đó thì nó vẫn còn nguyên mẫu như vậy. Nhưng mà khi mang qua Trung Hoa đó thì các vị tổ ta xào, ta nấu, nhất là cái lời nguyện thứ 18 nó rất là quan trọng. Đâu? Thầy mình đang chuyên về A Di Đà Phật mà nói nghe thôi, lời nguyện 18 sao? Dạ. Đó, rất là hay. Mấy cô chưa chắc gì nhắc được, nó cho trầm pháo tay đi cho thấy. Tức là những thiện nam thiện nữ nào cho đến khi lâm chung, nhưng mà quan trọng nhất là nhất tâm niệm, nhất tâm niệm danh hiệu ta mà không được thành Phật thì ta thề sẽ không ở ngôi chánh giác, nhưng mà ngọn trừ những cái phạm tội hữu nghịch và những cái nhất thiện đề. Hữu nghịch thì mình biết là giết cha giết mẹ giết a la hán pháp hòa tăng làm thân Phật ra máu. Nhất thiện đề chữ Hán dịch gọi là bất tín, người đó không có tin gì, không tin nhân quả, không có tin tội phước, không tin có kiếp trước, không tin có kiếp sau, được gọi là nhất thiện đề. Nhưng bây giờ tôi đố quý vị, trong kinh nào nói rằng những người phạm tội của nghịch vẫn được vãng sanh và những cái nhất thiện đề vẫn được thành Phật? Kinh nào? Là một. Nói gì nữa? Để bắt cái bàn là một. Còn quyển nào? Để bắt cái bàn thì kinh này tôi lại mỗi chữ mỗi lại rất là hay. Thì trong đó nó nói rất là rõ về cái này. Thứ hai nữa đó là trong kinh Quán Vô Lượng Thọ. Quý vị nhớ hai cái này rất là quan trọng. Khi mình tu tịnh độ, nếu mà nói về tư tưởng tịnh độ mình không có dẫn chứng như cái này thì nó không có đánh sâu được. Nhưng mà tại sao những người phạm tội cũng nghịch và những người nhất thiện đề vẫn có khả năng thành Phật với hai điều kiện? Nhưng mà theo Ngài Thắng Loan á, vẫn được sanh, nhưng mà thực sự sanh về biên địa của tịnh độ thôi, tức là 500 kiếp vẫn nằm trong hoa sen, không có giúp ích gì được hết. Vậy đó mình giống như con ốc, con kiến, nó cứ còn cục đá vậy đó thôi. Rồi nó để làm ác, làm xấu, có làm sao sanh bệnh. Nhưng kinh Đại Bát Niết Bàn có nói vậy nè: tất cả các pháp đều thay đổi, cho nên nhất thiện đề cũng thay đổi. Bởi vì có những pháp ngày hôm qua là đúng, nhưng ngày hôm nay nó là sai, ngày mai nó đúng, nhưng ngày mốt nó sẽ sai. Cho nên nhất thiện đề hôm nay không tin Phật, nhưng mà ngày mai sẽ tin về nhân quả và luân hồi. Điều đó cho nên nhất thiện đề có khả năng thành Phật, nhưng với hai điều kiện rất là quan trọng. Điều kiện thứ nhất á, là cái cá nhân của nhất thiện đề đó, hay những người Phật đồ cũng gần đó, phải biết tàm quý. Tàm quý là xấu hổ. Mình học giới luật mình biết là nhiều lúc mình phạm nhưng mà cũng không tàm, mà cũng không quý, còn cười cười không. Cho nên cái này là cái lỗi của người xuất gia cũng vậy, của người tại gia cũng vậy. Cho nên cái quan trọng là mình phải tàm, mình phải quý. Tàm quý. Rồi cái điều thứ hai rất là quan trọng đó, là phải có những thiền thử tri thức đi kèm. Người đó có thể là người bạn đời của mình, người đó cũng có thể là con của mình, người đó cũng có thể là vợ của mình, người đó cũng có thể là bạn đạo của mình. Chính những người này họ đưa mình vào đạo, chính những người này qua cái câu Phật hiệu đó là một cái chứng minh để mình hướng về với Đức Phật ở vậy này. Thì cái lời nguyện thứ 18 sơ khởi khi mà đến Trung Hoa là thiền đạo, nó là như vậy. Nhưng mà trở lại cái tinh thần của kinh Đại Bát Niết Bàn cũng như kinh Quán Vô Lượng Thọ, là cái kinh căn bản của tịnh độ tông của chúng ta, khởi thủy từ xứ Ấn Độ đó, minh chứng được rằng cái tinh thần Đại Thừa nó tổng hợp được, dầu là từ với Ấn Độ qua tới Trung Hoa, là sau này Việt Nam, rồi tới Nhật Bản, rồi tới Đại Hàn, là bây giờ ngày nay là Hàn Quốc thì chẳng hạn đó, thì nó vượt xa trùng dương với cái nguyên thủy lúc ban đầu, mà nó cũng không sai với cái lúc ban đầu, bởi vì cái căn bản của tự tánh Di Đà nó vẫn nằm đó. Nhưng cái vấn đề quan trọng là mình có tác ý để mình biết xấu hổ hay không, để mình cần có thêm những thiền hữu tri thức hay không. Cho nên tu á, nó rất là cần thiết, bởi vì nếu mà mình không có thêm những cái thiền hữu tri thức đi kèm ở phía bên cạnh, thì sự tu học của mình phải nó dễ bị sai đoạn. Nhưng Ngài Thăng Loan có định nghĩa vậy, thì một cái nhất tâm niệm của một con kiến là bao lâu, một cái nhất tâm niệm của một người trong thế giới Ta Bà là bao lâu, một cái nhất tâm niệm của người ở cảnh giới chư thiên là bao lâu, một cái nhất tâm niệm của cái người ở cảnh giới phi tưởng thi phi tưởng thiên là bao nhiêu. Thực sự ra là một cái tác ý thôi, ai như đạo Phật, ai như đạo Phật đủ rồi, không có cần phải là cái gì khác nữa. Cho nên khi mà mình tu á, quý vị có thể theo Trung Hoa, theo Nhật Bản, theo Ấn Độ, theo Việt Nam cũng được tín nguyện hành. Khi mà đến Trung Hoa thì các vị tổ thiết lập cái tín là quan trọng nhất. Tín vì đạo nguyện công đức mẫu thì nó cũng ở trong kinh Hoa Nghiêm. Tinh thần tông phái nó đến Trung Hoa nó thiết lập một cái cơ sở về cái chủ trương của từng cái tông phái một. Mà chính cái tông phái này nó nuôi sống cái Phật giáo Trung Hoa, chứ không phải là cái giáo hội. Ngày xưa thực sự nó không có giáo hội, chỉ có giáo đoàn thôi. Cái người đọc cái quyển giáo đoàn Phật giáo Thịnh Thủy từ cái dịch từ tiếng Nhật sang tiếng Việt, cái giáo đoàn nó mới là quan trọng. Thực sự là mình sống ngày hôm nay là cái công việc ca sông là một cái giáo hội, nhưng mà cái giáo đoàn nó là một cái community, một cái đoàn thể, một cái tổ chức sống trong một cái sự hòa hợp. Mình lấy phép luật hòa để mà làm cái căn bản trong sự sống, lấy giới luật để mà hướng đến làm đầu. Thế thì cái tinh thần, cái tư tưởng của Đại Thừa nó bao gồm mà nó không có phân biệt, nhất là tư tưởng của Tiểu Thừa đó thì phân biệt nữ, nam. Bây giờ ngày hôm nay quý vị đi qua bên Tích Lan mà không cúng dường của thầy cái gì á, nhất là người nữ, ngay cả đi cô nó là tự động đưa cái ông sư không lấy đâu. Để bàn thờ lên đó, để một giấy dùm kéo này. Nếu mình nói họ là chấp, ok, thì cũng có. Nhưng mà thực sự ra đó, đã là một cái cộng đồng thì nó có người tốt và người xấu. Đã là một xã hội thì có người giỏi và người dở. Mình không thể nói một cái cộng đồng tăng già là sai hết. Tại vì trong đó bản thể tăng già là thanh tịnh, mà sự sức mạnh của tăng già nó là một sự hòa hợp. Mình lấy tăng già làm căn bản, chứ không phải lấy cá nhân A, cá nhân B, cái đó nó không quan trọng hết. Ông này dỗ và kia giải chuyện nó không có quan trọng. Mà cái điều quan trọng đó là cái tinh thần giới luật họ vẫn còn giữ. Thực sự là giữ được cái truyền thống không phải là chuyện đơn giản. Nhưng bây giờ Đức Đạt Lai Đạt Ma này nó rất là hay. Bây giờ quê hương chúng tôi đã để lại sau lưng, mất hết tất cả, những điều chúng tôi không để mất nó là bao món Phật giáo. Thế thì mình bây giờ còn cái duyên nói được tiếng Việt, đọc ngôn ngữ Việt, nên là con em của quý vị, con cháu quý vị học được ngôn ngữ này ngôn ngữ kia, nhưng mà một điều quan trọng đừng để cho nó quen tiếng Việt cũng. Tôi thấy nhiều người rất là giỏi tiếng Trung Quốc mà tiếng Việt thì không có thành, rất là uổng. Thì cái tinh thần đại thừa còn mấy phút nữa thì chúng ta sẽ chấm dứt các bạn này. Tôi nói được đoạn vậy thôi, tại vì tôi nói tới 6 lần có 2 lớp. Quý vị hay thương hết ông cái đó băng thì chỉ một lần thôi, tức là 2 lớp. Mỗi nay tôi giảng khác, có nơi thì tôi sẽ ra ống vào trong tháng dịp sau, cái này tôi đi dịch tiếng Đức với tiếng Nhật sang tiếng Việt. Tinh thần của Ngài Thanh Loan rất là hay, nhưng bây giờ nó không trúng Ngài Thanh Loan thì tôi không nói cho Thanh Loan được. Từ chỉ nói của Trung Hoa thôi. Thì cái tinh thần của Trung Hoa là tín, nguyện và hạnh. Tín là lòng tin, lòng tin ấy, nó sẽ sinh ra tất cả những cái công đức mà tin Phật, tin Pháp, tin Tăng. Những khi mình I don't believe you, tôi cũng chả tin ông lúc nào, nghĩa là mình không còn tin tưởng chút nào. Nhưng mà nhiều người tạo cho mình một cái niềm tin. Có thể người đó làm cho mình an ổn được. Ví dụ quý vị đi ngồi trên chiếc xe của người mới biết lái thì mình nó sao? Rung. Đập thắng, đập ga và lục tục cái chặt. Nhưng mà nếu mình ngồi một bên cái người mà thuần thục á, lái thì mình thấy nó sao? Thì cái lực của ai như Đạo Phật hay là có một vị đạo sư mình nương vào nó là như vậy. Cần có cái người có cái năng lực, có cái power trong cái sự mà bây giờ thì tu chứng thì không có, nhưng mà thực hành cái phép tu thì tâm mình nó sẽ an, cái lực của mình nó sẽ bình quân, nó tạo thành một sự yên ổn, bình tâm lắm mình ngồi. Cho nên cái niềm tin của mình đối với giáo pháp của Đức Phật, niềm tin đối với sư trưởng, niềm tin đối với thầy tổ, niềm tin đối với khổ đau trong sanh tử luân hồi, cần phải vượt qua mấy cái đó là một cái nắm chắc. Một người tu không thể không tin được. Mà tôi biết có nhiều người không có tin. Những người xuất gia thường vẫn không tin nhân quả. Có nhiều người tu hỏi sao vậy, nên kiếp sau làm một chim. Tu một kiếp sau làm một chim, tu làm gì?
Thích bài.
Làm một chim. Còn thôi thì hôm nay xin lỗi quý vị là tiếng của tôi cái tiếng của người khác rồi, mà còn tiếng của thầy chỉ điểm nó hơi lạc giọng một chút. Nhưng mà trong cái tinh thần tư tưởng tịnh độ đó, thì quý vị tôi sẽ viết thành một cái quyển sách để giúp cho những cái thế hệ sau có một cái nhìn mà không cần phải đi tìm hiểu nhiều qua những cái tư tưởng tịnh độ của các nước khác. Ngay cả Việt Nam mình cũng muốn thiết lập một cái tư tưởng tịnh độ, không phải chuyện đơn giản, bởi vì nó bị thất truyền rất là lâu. Nhưng mà sáng nay tôi có chứng minh là tịnh độ trong Việt Nam bắt đầu từ thế kỷ thứ tư, nhưng mà Ngài Đàm Hoàn Pháp Sư tu ở kinh Thập Lục Quán ở núi Tiên Du ở Bắc Việt theo lục độ tập kinh trong Đại Chánh Tâm Tụ Đại Tâm Kinh có thể được phát dịch. Thưa quý vị đến ngồi hướng ha, anh chị Đàm Hoàn. Yeah. nào đọc được, thầy nào đọc được. Lấy về coi như vậy đó. Mà quý vị giải tán.